170, nếu trước nhận lời thỉnh mời ăn đủ rồi thì sau đó không được ăn thức ăn chính. Thức ăn chính có nghĩa là ăn cơm á, ăn miếng nè, ăn cơm chiên nè, vân vân. Nếu nhận lời mời không phải ăn chính, nếu lời mời không phải ăn đủ, nếu trước không được thỉnh mời thì không phạm. Tức là chúng ta đã được thỉnh ăn một cái bữa thọ trai coi như chính thức, rồi mới ăn xong một lát thấy cái chỗ khác bắt đầu nhận ăn nữa, thì đối với vị chuyện gì xảy ra? Một là như vậy là tham ăn, cho nên là ăn như vậy cái tu nó chướng ngại. Rồi ngoài ra chuyện gì nữa? À, người khác người ta thiếu, mình ăn nhiều thì người khác phải thiếu. Rồi cái thứ ba nữa, người thí chủ trước thì sao? Người thí chủ đầu tiên sau khi cúng đầy đủ rồi bây giờ thấy mình đi ăn nữa thì sao? Người ta không có quan hệ, cho nên nhớ ha, sau đó không có được ăn thức ăn chính, không có được ăn cơm, ăn cái những cái no làm cho cái người Phật tử họ sanh tâm họ không có vui. Cho nên khi học những cái giới này chúng ta phải cẩn thận. 171, không được đối với thầy mình mà sanh tâm ganh ghét. Ở đây trong luật dạy, khi mà mình không sanh tâm ganh ghét nghĩa là sao? Là nhà thí chủ quen biết đem đồ cúng cho người khác, lòng mình không vui, sinh ra ganh ghét. Đối với thầy mình sanh tâm ganh ghét. Những chỗ khác cũng có khi giải thích là vì chúng ta là cái giới phẩm, cái tu, cái phước đức còn ít, thành ra tuy trong sự cúng dường nó cũng có cái tâm bình đẳng ở trong đó, nhưng mà đôi khi cái phước đức nó cũng khiến có sự chênh lệch, thì mình cũng so kè, so bì mà sanh cái tâm ganh thì mình sẽ tổn. Thì thế này, thật ra người thí chủ như tăng đoàn hôm nay thì chia ra từng nhóm ít thì dễ cúng dường. Ngày xưa trong thời Đức Phật, tăng đoàn tập trung cả 1.000 người, làm sao một thí chủ cúng cho hết. Thành ra đôi khi phát phiếu để cúng dường, có người giàu cúng 500 người, có người thì cúng 100 người, có người cúng 5 người, có người cúng 1 người thôi. Thì vì có nhiều thí chủ cho nên cái vật cúng dường nó cũng khác nhau. Thì chúng ta không nên có cái tâm mà ganh tị, bực bội để mà khi so sánh đồ cúng dường. 172, không được dùng hương liệu mà xoa xát thân thể. Điều này quý vị để ý nha, nhiều giới liên tục ở đây. 173, không được lấy cặn dầu mè mà xoa xát thân thể. Dầu mè là chỉ cho gì? Hương liệu là chỉ cho cái gì?
Thơm.
Những cái mà kêu bằng đi ngang, tu sĩ đi ngang mà thơm phức á. Rồi không được lấy dầu mè xoa xát thân thể. Dầu mè là chỉ cho gì? Cho nó bóng láng. Cũng là một kiểu trang điểm. Không được bảo người khác xoa xát thân thể. Không được bảo thức xoa manani, sajini và phụ nữ tại gia xoa xát thân thể. Càng không được nhờ tỳ kheo ni làm việc này. Đó. Thì chúng ta nhớ ha, nếu mà chúng ta là tu sĩ mà đi ngang thơm quá không phải là tốt ha. Đó là là không có tốt. Ta để ý điều này, không có trang điểm, không có làm đẹp. Vì người nào còn trang điểm, còn làm đẹp là mình còn nuôi dưỡng cái tâm ái nhiễm ở trong đó, tâm thế tục, cuộc sống thế tục. 175, không được mặc quần áo lót mà độn giày. Quần lót là quần đùi, độn là lấy bông mới hay cái gì đó độn vô. Độn chi vậy? Tại vì trong khi tu thời xưa cũng có nhiều vị cái tâm đã thuần thục đi tu, nhưng có những vị cũng do duyên lành chút chút đi tu thôi, thành ra vô đó cũng còn theo cái thế tục, độn theo cái trang điểm của người nữ vậy đó, độn chỗ này chỗ kia. Thành ra Đức Phật cấm nha. 176, không được cất chứa đồ trang điểm thân thể phụ nữ, tức là xuyến đeo tay đeo chân nè, nhẫn đeo ngón tay nè, chuỗi ngọc đeo cổ nè, mình không được cất chứa. Vì sao? Thứ nhất là vô ích thôi. Thứ nhất là mình chứa những điều đó là những điều vô ích, và thứ hai là người Phật tử nhìn vào họ cũng gọi là cơ hiềm chê bai, những cái nó không có phải là những cái cần thiết của một người xuất gia. 177, không được đi mà mang dép da và cầm dù. Dép da là giày da thú, dù là dù tán. Nếu trời mưa thì được phép ở trong chùa cầm dù, cũng được phép ở trong chùa mà mang dép. Tức là ngày xưa quý vị nhớ tăng đoàn là đi chân đất, đi chân đất, cho nên là cái chuyện mà mang dép cầm dù nó không có hợp. Nhưng mà ở đây cũng mở, khai mở là nếu trời mưa thì được, à, được mang dép, nhưng mà được cầm dù. Nhưng mà dép thì cái vấn đề dép da đó, quý vị nhớ dép da thường thường có cái mục quay nghi của mình đó, lại cấm. Vì sao? Đúng, mình tùy, mình tùy hỷ cho vấn đề sắc xanh. Vì có sắc xanh thì mới có da thú, rồi có da thú mới làm nên đôi dép mình mang. Cho nên khi mang đôi dép mà bằng da thì nó tổn hại cái lòng từ bi của người xuất gia. Cho nên mình không có tùy thuận để mà dùng cái vật đó. 178, không được thì không bệnh thì không được đi xe. Xe là xe voi nè, xe ngựa nè, xe người kéo đẩy, ngồi trên xe mà để người ta kéo đẩy. Còn nếu già, nếu bệnh thì được phép ngồi xe kéo, xe do người nữ điều khiển. Nếu có nạn mới được phép ngồi bất cứ xe gì. Cái này là theo thời xưa, trong tăng đoàn là đi bộ, thành ra giới hạn đi xe trừ bệnh. Nhưng mà khi đi như vậy mình cũng giới hạn. Ví dụ như người tu, nếu mình về Việt Nam thì thật ra có sẽ phạm cái này chút. Cái gì biết đi xe gì không? Hả? Xe lôi, xe lôi cũng chưa chưa ấy bằng xe gì. Xe kéo thì bây giờ hết rồi hả, như xe lô đạp chẳng hạn. Nhưng mà sức lô đạp cũng còn đỡ hơn ngày xưa. Kéo bằng xe kéo, bằng cái lực thì mình, cái lực chính thức của người lao động đối với mình, thì đôi khi nó cũng tổn cái lòng từ bi. Cho nên những cái trường hợp đó phải bệnh nặng, còn không mình phải dùng phương tiện khác. 179, nếu không mặc tăng kỳ chi thì không được vào làng xóm. Tăng kỳ chi tức là áo cánh che nách. Không mặc áo này thì bày ngực, bày ra nhũ bộ và eo. Nếu không có, nếu mình không có cái áo lót đó, hay là nếu bị mất, nếu mình sắp mai thì không phạm. Tức là ngày xưa chúng ta nhớ lại những cái giới này liên quan tới cái y phục của Ấn Độ là quấn, vải quấn người. Thì khi vấn như vậy cũng có những cái khoảng hở, mà nếu chúng ta không có mặc kín đáo thì nó không có tốt cho cái phong cách của người xuất gia. 180, không được sắp tối mà đến nhà cư sĩ. Trời tối rồi mà còn đi đâu? Cho nên là không có đến nhà cư sĩ. Nếu vì việc của tam bảo, nếu vì việc trông nom bệnh nhân, nếu thí chủ mời gọi thì mới được đi. Cho nên chúng ta học giới không phải là để mình chấp, nhưng mà mình giữ được cái phong cách của một người tu. Nhưng mà sau đó cái giới nào nó cũng có cái khai mở, cho nên tinh thần của giới làm sao mình chấn chỉnh cái quan nghi của mình mà mình không có chấp. Đó là người biết tu. Sống không có giới không được, nhưng mà mình tu, mình học rồi bắt đầu mình chấp thì nó cũng dở đi, nó chướng ngại cho mình. 181, không được sắp tối mở cửa chùa ra đi mà không dặn ni khác. Đó, đó là điều nhớ ha. Ban đêm mở cửa chùa phải dặn dò, vì đó là cái sự bảo vệ lẫn nhau. Nếu chúng ta đi như vậy có nạn cho mình. Rồi điều thứ hai, khi mở cái chùa vậy thì cái gì nữa? Có nạn cho chùa nữa. Cho nên phải trình thưa rõ ràng. 182, nếu không việc thì phải tiền an cư, có việc phải hậu an cư, không được không an cư. Hôm nay quý vị học để biết thế nào là tiền an cư, thế nào là hậu an cư. Ở đây quý vị biết không? Tiền an cư là gì? Tiền là trước. An cư là khoảng nào? An cư là 16 tháng 4 đến 16 tháng 7. Đó là thời gian an cư chính thức. Và nếu ai mà an cư đúng như vậy gọi là tiền an cư. Còn nếu mà sau đó có việc mình mới là an cư trễ. Ngày 16 tháng 5 là hậu an cư. 6 tháng 5 là ngày gì đó? Là cách bao nhiêu? Cách 1 tháng. À, ai mà an cư trễ thì cách một tháng, người ngày 16 tháng 5 là hậu an cư, là an cư sau. Nếu có vị tam bảo, nếu trong nom bệnh nhân không kịp tiền an cư, phải được phép hậu an cư. Tiền an cư thì cấm túc đến ngày 15 tháng 7 thì giải chế, có nghĩa là làm lễ tự tứ, giải chế, không có ký hạ nữa. Hậu an cư thì cấm túc đến mấy?
Tháng
8. Đó. Rồi sau một tháng, nhưng mà giải chế thì sau một tháng, nhưng mà khi làm lễ tự tứ thì cùng làm hay làm sau một tháng?
Cùng làm.
Cùng làm, để cho cái nghi lễ nó được đơn giản. Nhưng mà cái người hậu an cư có bổn phận vẫn phải cấm túc thêm một tháng, vì mình đến an cư sau. Thì người nào giữ được đúng thời hạn đó thì đã an cư đúng thời. Còn người nào mà không có giữ được cái thời hạn đó thì coi như là có cái chuyện mà thiếu sót trong vấn đề an cư. Vậy trong khi cắt bạch đó, đối với quý vị, cái câu nào gọi là mình đã an cư, tiền an cư hay hậu an cư? Câu nào? Tiền cư, nhưng mà đọc câu nào biết không? Không phải, an cư trọn vẹn khác. Nhập hạ nó khác với lại tùng hạ, cho nên cái chữ trọn vẹn cô nói là chữ nhập hạ. Còn tùng hạ thì thật ra trong luật không có, nhưng mà trong cái đời thường thì đôi khi có những người làm lễ mà không ở thường xuyên, nhưng mà ít nhất phải có mặt trong hai buổi lễ vào hạ và ra hạ. Nhưng đó là về vẫn phải thúc liễm, không ở tại tăng đoàn, về cái chú xứ khác vẫn phải thúc liễm trong 3 tháng để giới phẩm được thanh tịnh. Thì cái tiện cư là mình đọc đó, hôm con chúng con pháp danh là, chúng con là tỳ kheo ni, xin lỗi, chúng con là Thức Xoa, pháp danh là nay nương thiền viện vô ưu, an cư 3 tháng hạ trước đó. Hoặc là có nơi dịch là trước 3 tháng hạ an cư, hoặc là an cư 3 tháng hạ trước. Nếu người nào đến an cư hậu an cư thì an cư 3 tháng hạ sau đó. Thì quý vị biết, vì chúng ta có cái duyên ở chúng, tuy quý vị mới xuất gia, nhưng mà từ khi xuất gia tới hôm nay là được ở chúng, mình phải nắm rõ những cái quy chế của tăng đoàn để mình hành trì cho được viên mãn.